cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không theo chúng ta. Đức Giêsu bảo: Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa của Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe rất là ngắn. Thế nhưng dù ngắn vẫn để lại cho chúng ta một bài học rất là hay, rất là tuyệt vời. Đó là bài học về lòng bao dung, về việc đón nhận những người khác vào trong nhóm của mình. Cụ thể là khi thấy một người lấy danh nghĩa của Chúa Giêsu để mà trừ quỷ, để mà làm phép lạ, thì một ông tông đồ trong nhóm 12 đã đâm ra khó chịu, hay nói thậm chí là đố kỵ, vì cho rằng người đó không có thuộc nhóm 12 của mình. Và Chúa Giêsu đã dựa vào điều đó để dạy cho các tông đồ bài học để làm sao tránh đi cái sự đố kỵ đó. Thế thì cái ông tông đồ đó là ai? Dạ thưa, đó là ông Gioan. Mà chúng ta biết ông Gioan á là cái người được Chúa Giêsu yêu mến nhiều nhất trong số các tông đồ. Thế thì một câu hỏi mình đặt ra là tại sao ông Gioan lại có cái tính kỳ cục như vậy? Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đó là bản tính tự nhiên của ông Gioan tông đồ. Chúng ta còn nhớ có một lần khi mà Chúa Giêsu và các tông đồ đi ngang qua một cái làng gọi là làng Samari, thì những người dân ở trong làng không có đón tiếp thầy trò. Thế thì một ông tông đồ đứng lên nói: Thầy có muốn con sai khiến lửa từ trời xuống để mà thiêu rụi cái làng này hay không? Anh chị em biết ai không? Thưa, đó là ông Gioan đó. Ông Gioan là cái người lên tiếng là xin lửa để mà thiêu rụi cả cái ngôi làng đó, chỉ vì cái tội là không có đón tiếp. Rồi một lần khác, cũng chính ông Gioan nói với mẹ của mình là: Mẹ đến xin thầy cho hai anh em con, một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu. Bởi vì ông muốn là phải hơn những cái ông tông đồ khác. Vì cái lòng đố kỵ của mình, chính cái lòng đố kỵ đó mà sinh ra cái tính như vậy. Và vân vân rất nhiều lần. Thế nhưng mỗi lần như thế, Chúa Giêsu lại dạy dỗ ông Gioan một lần. Mỗi lần như vậy dạy cho ông một bài học, để rồi sau này ông được biến đổi dần và trở nên là người môn đệ thân cận của Chúa, trở nên người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Và những lần Chúa Giêsu làm phép lạ thì đều mang ông theo, chẳng hạn như Chúa Giêsu lên trên núi biến hình thì cũng mang theo ông Gioan. Rồi khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, cũng chính ông Gioan là người cuối cùng trong số các tông đồ đứng dưới chân thập giá để mà chiêm ngắm Chúa trong giây phút cuối cùng. Thế thì thưa quý ông bà anh chị em, qua hình ảnh của ông Gioan, chúng ta rút ra được điều gì cho chính mình vậy? Đôi khi trước mặt Chúa cũng như là đối diện với lương tâm, nhiều lúc mình cũng có cái tính xấu như ông Gioan vậy, đố kỵ, ghen ghét anh chị em của mình trong cùng một nhóm hay là đối với những người khác. Điều này cũng rất là xảy ra trong sứ đạo. Có những anh chị em hình như là xem cha sở như là sở hữu riêng của mình vậy, không có muốn ai là phải hơn mình khi mà được cha sở quan tâm, chẳng hạn như vậy. Muốn mình là cái người phải là người biết trước nhất, có thông tin gì là mình phải là người biết trước, sau cha sở là phải tới phiên mình là người biết trước, chứ không muốn một anh chị em nào khác biết. Hoặc là có những người là cái giờ lễ đó, việc đọc sách là của riêng mình, không có cho ai xen vào. Đúng cái giờ đó là việc đọc sách. Và nếu mà đọc hai bài thì bài đọc một đó là phải là của mình đọc trước. Vâng, có những anh chị em như vậy, vì lòng ghen ghét rồi đố kỵ, mình phải là phải trên cái người khác, không có muốn ai. Thế thì chúng ta hãy xin Chúa dạy dỗ chúng ta bài học về lòng bao dung như trong bài tin mừng hôm nay. Ai không chống lại chúng ta thì đó là người ủng hộ chúng ta. Bài học này chúng ta phải ghi nhớ, để rồi trong đời sống đạo chúng ta luôn đón nhận tất cả mọi người, miễn rằng người đó có lòng yêu mến Chúa. Dù người đó lấy danh nghĩa của Chúa đi nữa, chúng ta cũng vẫn yêu thương tất cả anh chị em đó. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta học được bài học này, để rồi trong đời sống đạo chúng ta ứng dụng và thực hành. Amen.
Lời người vô về.